Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn Ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 10 tháng 11. Thưa quý vị, Liên minh Dân chủ Toàn quốc do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đã tuyên bố giành được thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử mang tính lịch sử ở Myanmar, và điều đó đã gợi cảm hứng cho nhiều người Việt.
Kết quả sơ bộ đã thông báo rằng là đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi đã giành thắng lợi, thì nó tác động rất nhiều đến tâm lý của Việt Nam.
Lời của luật sư Nguyễn Văn Đài, mời quý vị đón nghe tường thuật chi tiết cùng với tin Việt Nam công bố kết quả ban đầu vụ hai luật sư bị hành hung lát nữa đây. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời chị Hoài Hương.
Ai Cập trả tự do cho nhà báo và cũng là nhà binh vực nhân quyền nổi tiếng nhất nước. Thủ tướng Anh kêu gọi EU cải cách vấn đề di trú và quan hệ với nước Anh. Gần 90 nghi can buôn người bị truy tố ra trước một tòa án ở Thái Lan.
Sau phần tin thế giới và Việt Nam, thưa quý vị, chúng tôi sẽ chuyển tới chuyên mục Câu chuyện phụ nữ và chương trình Hỏi đáp y học. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới. Như quý vị vừa nghe, cuộc tổng tuyển cử có tính chất lịch sử ở Myanmar hôm Chủ nhật đã nhận được sự tán dương dè dặt của các quan sát viên quốc tế trong lúc công tác kiểm phiếu tiếp diễn sang tới ngày thứ nhì. Từ Rangoon, thông tin viên của đài chúng tôi gửi bài tường thuật do Minh Phượng và Tấn Trương trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Tại một cuộc họp báo ở Yangon hôm nay, người đứng đầu phái bộ quan sát bầu cử của Liên hiệp Âu Châu, ông Alexander Graf Lambsdorff, nói rằng tiến trình này đã diễn ra tốt hơn dự kiến trước đó của nhiều người. Hơn 30 triệu người đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật, cuộc bầu cử tự do đầu tiên trong vòng 25 năm tại quốc gia từng nằm dưới sự cai trị của quân đội này. Kết quả chính thức do Ủy ban bầu cử công bố cho thấy Liên minh Dân chủ Toàn quốc cho tới giờ đã chiếm được 126 ghế đại biểu tại Hạ viện, trong khi Đảng Đoàn kết Phát triển Liên hiệp do quân đội hậu thuẫn chỉ giành được 8 ghế. Liên minh Dân chủ Toàn quốc do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đã tuyên bố giành được thắng lợi áp đảo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài BBC hôm nay, người phụ nữ đoạt giải Nobel Hòa bình này nói đảng của bà đã thắng khoảng 75% số ghế đại biểu được mang ra bầu chọn. Ông Lambsdorff của Liên hiệp châu Âu nói sự kiện các ứng cử viên của Đảng Đoàn kết Phát triển thất cử đã chấp nhận sự thất bại của họ là có ích cho sự khả tín của tiến trình bầu cử. Nhưng ông nói thêm rằng cuộc đầu phiếu này không thể được gọi là một cuộc bầu cử đích thực bởi vì không phải tất cả các ghế đại biểu đều được mang ra bầu chọn. Hiến pháp Myanmar dành riêng cho quân đội 25% số ghế đại biểu quốc hội. Ông Lambsdorff cũng bày tỏ quan tâm về việc nhiều người Rohingya theo đạo Hồi không được ghi tên vào danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên, một việc mà ông gọi là một phần của vấn đề xã hội rộng lớn hơn. Hàng triệu người Rohingya theo Hồi giáo ở Myanmar bị tước quyền bầu cử, ứng cử vì không có quốc tịch hoặc vì những lý do khác. Ông Jason Carter, một quan sát viên người Mỹ, nói với báo chí rằng tình cảm bài xích Hồi giáo bao trùm cuộc bầu cử lần này. Ông Carter dẫn đầu một nhóm quan sát viên quốc tế ở Miến Điện đại diện cho Trung tâm Carter, một tổ chức nhân quyền ở Mỹ được lập ra bởi ông nội của ông là cựu Tổng thống Jimmy Carter. Cựu Tổng thống Ireland bà Mary Robinson, một người trong phái đoàn của Trung tâm Carter, cũng than phiền về việc không có nhiều ứng cử viên phái nữ. Một người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã tán dương quảng đại quần chúng thuộc nhiều tầng lớp ở Myanmar về sự kiên nhẫn, tôn nghiêm và nhiệt tình của họ.
Hôm qua, các giới chức bầu cử Myanmar cho biết họ hoãn việc loan báo kết quả chính thức cho tới 6 giờ chiều thứ Hai giờ địa phương, thay vì 9 giờ sáng như kế hoạch trước đây. Họ không cho biết lý do của sự trì hoãn này. Tờ Myanmar Times tường thuật rằng Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc đã chính thức khiếu nại với Ủy ban bầu cử về sự thay đổi trong quy trình bầu cử. Đảng này nói rằng Ủy ban bầu cử đã chỉ thị cho các giới chức bầu cử địa phương trực tiếp nộp kết quả bầu cử do văn phòng chính của Ủy ban tại thủ đô Naypyidaw, thay vì nộp cho giới hữu trách bầu cử địa phương và tiểu bang trước tiên.
Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Myanmar kể từ khi tập đoàn quân nhân cầm quyền thành lập một chính phủ trên danh nghĩa là chính phủ dân sự vào năm 2011. Sau khi cầm quyền gần 50 năm và một năm sau khi bà Aung San Suu Kyi được trả tự do và lệnh cấm đối với đảng của bà được thu hồi. Bà Suu Kyi và Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà đã giành được thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử năm 1990, nhưng quân đội không để cho bà lên nắm quyền. Các chuyên gia chính trị Myanmar cho rằng Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc cần phải giành được 67% số ghế tại Quốc hội mới có thể vượt qua được sự phủ quyết của quân đội tại Quốc hội gồm hai viện và có nhiệm vụ bầu ra Tổng thống. Bà Aung San Suu Kyi không thể giữ chức Tổng thống cho dù đảng của bà thắng cử. Tập đoàn quân nhân cầm quyền năm 2008 đã đưa vào bản hiến pháp một quy định để không cho một người có vợ hoặc chồng hoặc con cái là người nước ngoài được giữ chức Tổng thống. Người chồng quá cố của bà Suu Kyi và hai người con trai của bà là công dân Anh. Tuy có sự cấm đoán đó, bà Suu Kyi nói với đài BBC rằng việc này không ngăn bà thực hiện tất cả mọi quyết định trong tư cách lãnh tụ của đảng thắng cử. Gần 7.000 ứng cử viên thuộc 91 đảng dự tranh các ghế đại biểu tại hai viện quốc hội. Myanmar, cựu thuộc địa Anh, đã bị cô lập với hầu hết thế giới bên ngoài trong nhiều thập niên sau khi tướng Ne Win thực hiện cuộc đảo chính vào năm 1962 để lật đổ chính phủ dân cử và bãi bỏ hiến pháp của quốc gia, đa số dân là người theo đạo Phật.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến trên Internet, quân đội Ai Cập vừa phóng thích nhà báo và cũng là nhà hoạt động cổ vũ cho nhân quyền Hossam Bagat, một ngày sau khi Liên Hiệp Quốc và một tổ chức binh vực nhân quyền lên án việc bắt giữ ông. Nhà chức trách Ai Cập cầm giữ ông Bagat từ hôm Chủ nhật và tố cáo ông là loan tin thất thiệt trong một bản tin hồi tháng 10 về 26 sĩ quan mà ông nói đã bị một tòa án binh kết tội âm mưu thực hiện một cuộc đảo chính. Bagat là một trong những nhà hoạt động binh vực nhân quyền được nhiều người biết tiếng nhất ở Ai Cập. Ông là người sáng lập tổ chức mang tên Sáng kiến Ai Cập vì các quyền cá nhân. Mặc dù ông được trả tự do, luật sư của ông nói tình trạng pháp lý của nhà báo này hiện vẫn chưa rõ và chưa biết liệu ông vẫn phải ra trước một tòa án binh hay không. Quân đội Ai Cập tố cáo ông là phương hại tới an ninh quốc gia và tường trình về quân đội mà không xin phép trước. Liên Hiệp Châu Âu chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ trong một phúc trình hôm nay, nói rằng nước này có những thiếu sót trong các tiêu chuẩn về dân chủ và đã có những bước lùi về các quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp. Phúc trình về triển vọng Thổ Nhĩ Kỳ có thể gia nhập Liên Hiệp Châu Âu đã được hoãn lại cho tới sau cuộc bầu cử vào đầu tháng này. Kết quả là đảng của Tổng thống Tayyip Erdogan đã chiếm lại thế đa số tại Quốc hội. Liên Hiệp Âu Châu ghi nhận ước vọng của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục muốn gia nhập khối EU, nhưng nói rằng ước vọng đó đã bị cản lại bởi một số luật quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ mà họ gọi là đi ngược lại các tiêu chuẩn Âu Châu. Phúc trình này nêu ra tính độc lập của ngành tư pháp của Thổ Nhĩ Kỳ và sự kiện các nhà báo đã bị áp lực hoặc bị trấn áp tinh thần. Liên Hiệp Châu Âu bày tỏ hy vọng rằng bạo lực leo thang ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chấm dứt. Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ trong những tháng gần đây đã tăng cường chiến dịch truy đuổi các phần tử chủ chiến Kurd ở vùng đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan tuần trước thề sẽ tiếp tục cuộc chiến cho tới khi nào tất cả các phần tử chủ chiến đã bị tiêu diệt. Trong khi Đảng Công nhân người Kurd, một tổ chức bị loại ra ngoài vòng pháp luật, loan báo kết thúc một cuộc ngưng bắn ngắn ngủi mà họ đơn phương tuyên bố trước cuộc bầu cử. Trong một tin hàng đầu khác, Nga hôm nay nói rằng các cáo buộc rằng giới vận động viên Nga sử dụng doping tràn lan và rằng Nga đã ra sức che đậy điều đó là vô căn cứ, đồng thời nhấn mạnh rằng các chính sách của Nga tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của cơ quan chống doping quốc tế và Ủy ban Olympic quốc tế. Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi cơ quan chống doping quốc tế gọi tắt là WADA công bố một phúc trình cực lực chỉ trích các vận động viên, huấn luyện viên, bác sĩ và nhiều cơ quan khác nhau của Nga, kể cả cơ quan chống doping của nước này và một phòng thí nghiệm được cấp chứng nhận ở Moscow để làm các xét nghiệm cho Thế vận hội 214 ở Sochi. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay nói với các nhà báo rằng chưa có bằng chứng nào được trưng ra để hậu thuẫn cho các cáo buộc đó. Trong khi đó, Bộ Thể thao Nga ra thông báo nói rằng họ có biết về những vấn đề trong giới vận động viên Nga và cam kết chống doping trong thể thao. Bộ Thể thao cho biết sẵn sàng hợp tác với WADA để ngăn chặn vi phạm. Phúc trình công bố hôm qua của WADA đề nghị Ủy ban Olympic Quốc tế và Liên đoàn Điền Kinh Quốc tế đình chỉ Nga tranh tài thể thao. Người đứng đầu Hiệp hội Điền Kinh Úc Phil Jones cũng lên tiếng yêu cầu cấm Nga tranh tài Olympic. Ông Jones nói rằng hiện không còn đủ thời gian trước các cuộc tranh tài vào mùa hè năm tới ở Brazil để bảo đảm các vận động viên Nga hoàn toàn sạch doping. Người đứng đầu Hiệp hội Điền Kinh của Anh nói với đài BBC rằng Nga không nên ra tranh tài tại Rio de Janeiro. Chủ tịch Liên đoàn Điền Kinh Quốc tế Sebastian Coe gia hạn cho Nga tới cuối tuần phải trả lời về những cáo buộc mà ông cho là đáng báo động.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Việt Nam sẽ theo chân Myanmar. Thắng lợi của đảng đối lập trong cuộc bầu cử mang tính lịch sử ở Myanmar đang gợi cảm hứng cho nhiều người Việt. Và thậm chí một số nhà hoạt động đã kêu gọi cách chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Tin mới nhất cho hay, lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi nói với truyền thông quốc tế rằng bà tin là Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc, tức NLD của bà, đã giành thế đa số ở Quốc hội. Các kết quả sơ bộ cho thấy NLD đã giành thắng lợi áp đảo, nhưng kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử dự kiến sẽ được công bố trong những ngày tới. Luật sư bất đồng chính kiến Lê Văn Đài cho VOA Việt ngữ biết rằng cuộc bầu cử được coi là dân chủ nhất ở Myanmar trong vòng 20 năm qua, sau nhiều thập niên nằm dưới quyền lãnh đạo của giới quân nhân, đang thu hút sự quan tâm của người dân Việt Nam. Ông Đài nói thêm.
Chúng tôi trong nước thì luôn luôn lấy cái bài học của cá nhân bà Aung San Suu Kyi cũng như là cái đảng đối lập của bà như là một cái ví dụ, một cái rất điển hình để chúng tôi noi theo và để học tập kinh nghiệm từ cái đó. Cho nên là khi mà kết quả sơ bộ đã thông báo rằng là đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi đã giành thắng lợi á, thì nó tác động rất nhiều đến tâm lý người Việt Nam. Thì đã có rất nhiều anh em đã đưa ra cái khẩu hiệu là cách chức Đảng Cộng sản, tiến hành cái cuộc cải cách dân chủ giống như Myanmar. Rồi rất nhiều người nói là chúng ta đều là những người Việt Nam với nhau, tại sao cái nhân phẩm và cái giá trị của người Việt Nam chúng ta lại có thể thấp kém với người Myanmar được? Tại vì nếu so sánh về kinh tế, về tất cả các thứ thì rõ ràng là cái quá khứ của người Myanmar thì không thể bằng người Việt Nam chúng ta được. Cái thành tựu của họ ở trên thế giới cũng không thể bằng người Việt Nam. Nhưng tại sao người Việt Nam chúng ta chưa thể giành được cái quyền tự do dân chủ như thế? Thì đó là một cái sự thu hút rất là lớn đối với cộng đồng người Việt sống.
Ông Đài cho biết rằng cuộc bầu cử ở Myanmar không chỉ đem lại sự hy vọng, mà nó còn đem lại nguồn cảm hứng cho chúng tôi, những người đấu tranh ở trong nước. Nhà bất đồng chính kiến này cho rằng cần phải khơi dậy tinh thần của người Việt Nam để họ hiểu về giá trị của mình. Ông nói.
Ông muốn được tăng cường cái giá trị nhân phẩm của mọi người lên thì bắt buộc phải dành những quyền con người căn bản nhất thôi.
Cũng cùng quan điểm với ông Đài, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà quan sát tình hình chính trị ở trong nước nói với VOA Việt ngữ rằng người Việt quan tâm tới cuộc bầu cử ở Myanmar vì là nước có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam.
Người Việt Nam chắc chắn là muốn học hỏi những kinh nghiệm từ việc dân chủ hóa ở Myanmar. Tôi không biết rằng giới lãnh đạo Việt Nam có tâm tư gì không về cái sự chuyển biến ở Myanmar. Nhưng ông Nguyễn Tấn Dũng, thời ông ấy làm chủ tịch ASEAN, thì ông đã bay sang Myanmar và ông khuyên Tổng thống Thanh Sen là phải chuyển đổi dân chủ, phải thế này cái kia. Tôi kỳ vọng rằng ông Dũng cũng như ông khác nên thực hiện cái lời khuyên của ông với Miến Điện cho chính các ông ấy ở Việt Nam và cố gắng để học những cái bài học của Miến Điện, bởi vì có rất là nhiều các cái bài học quý giá cho giới lãnh đạo hiện nay ở Việt Nam.
Ông A nói thêm rằng việc nhiều người Việt quan tâm tới tình hình chính trị ở Myanmar phản ánh một tâm tư mong muốn và chắc chắn cũng là một sự nóng ruột của người dân Việt Nam về tình hình phát triển chính trị xã hội ở Việt Nam hiện nay. Cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm Chủ nhật là cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên ở Myanmar kể từ khi một chính phủ trên danh nghĩa là chính phủ dân sự lên nắm quyền năm 2011, một năm sau khi bà Aung San Suu Kyi được trả tự do và lệnh cấm đối với đảng của bà được bãi bỏ. Người phụ nữ từng đoạt giải Nobel Hòa Bình và đảng LAD của bà đã giành được thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử năm 1990, nhưng quân đội không để cho bà lên nắm quyền. Theo dự liệu, Liên minh Dân chủ Toàn quốc lần này cũng sẽ đánh bại Đảng Đoàn kết Phát triển Liên hiệp, đảng có được sự hậu thuẫn của phe quân đội có nhiều thế lực. Ông A nói thêm rằng bà Aung San Suu Kyi đã trải qua nhiều thử thách với hình thức đấu tranh bất bạo động. Và ông nói rằng, cũng như ở nhiều nơi khác, việc người dân Việt Nam ngưỡng mộ lãnh tụ đối lập này là điều không có gì khó hiểu. Về câu hỏi cho rằng Việt Nam chưa có ai có tầm như bà Aung San Suu Kyi, nhà quan sát này nói thêm.
Việt Nam để có một người thật là xuất chúng như bà Aung San Suu Kyi thì có thể là hiếm, có thể là khó, nhưng mà cũng có rất nhiều phụ nữ trẻ mà tôi thấy họ đấu tranh rất là kiên cường, sáng tạo. Và chúng ta không nên bi quan vì cái chuyện là phải đợi có một lãnh tụ, bởi vì lãnh tụ nó sẽ tự xuất hiện khi cần đến.
Theo hiến pháp hiện thời ở Myanmar, bà Suu Kyi không thể trở thành tổng thống. Tập đoàn quân nhân nắm quyền năm 2008 đã đưa vào bản hiến pháp một quy định để không cho một người có vợ hoặc chồng hoặc con cái là người nước ngoài được giữ chức vụ này. Người chồng quá cố của bà Suu Kyi và hai người con trai của bà là công dân Anh. Tuy nhiên, bà Aung San Suu Kyi cho các hãng thông tấn biết rằng với tư cách lãnh đạo đảng giành thắng lợi lần này, bà sẽ tìm được người có thể đảm trách nhiệm vụ đó. Theo dự kiến, tân tổng thống Myanmar sẽ được bầu vào đầu năm sau. Đương kim tổng thống ông Thein Sein đã hứa sẽ hợp tác với các đảng đối lập để có được một cuộc chuyển tiếp êm thắm và suôn sẻ trong trường hợp cuộc bầu cử lần này loại ông ra khỏi quyền lực. Trên mạng xã hội Facebook, một người có tên là Linh Vũ viết, nếu so với Miến Điện thì lẽ ra Việt Nam có những điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều lần. Một đất nước khá thuần chủng và không có mấy các cuộc xung đột về sắc tộc và tôn giáo, người dân thông minh và có trình độ giáo dục tốt, một nền kinh tế mở cửa trước Miến Điện 30 năm. Nếu 10 năm nữa mà nhìn lại, chúng ta để Miến Điện vượt qua thì sẽ hẳn tủi hổ lắm. Luật sư bị hành hung vì phóng ô tô gây bụi. Công an thủ đô của Việt Nam ngày hôm nay đã tổ chức họp báo, trong đó nói rằng việc hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân bị đánh ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội là do phóng ô tô gây bụi. Cơ quan công an còn cho biết đã điều tra và làm rõ 8 đối tượng đánh hội đồng ông Nam và ông Luân hôm 3 tháng 11. Báo chí trong nước dẫn lời ông Nguyễn Văn Viện, trưởng phòng tham mưu công an Hà Nội cho biết vì xe của hai luật sư phóng nhanh làm bắn bụi bẩn lên người các đối tượng nên dẫn đến vụ hành hung. Ông Viện cũng bác bỏ thông tin cho rằng những người hành hung hai luật sư có cả công an xã và thông tin cho rằng các nạn nhân bị cướp điện thoại, di động là không đúng. Tin cho hay cuộc điều tra vụ hành hung hai luật sư Nam và Luân vẫn sẽ tiếp tục để làm rõ hành vi mức độ vi phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hai luật sư Nam và Luân chưa có ý kiến về kết quả điều tra bước đầu của Công an Hà Nội. Trả lời VOA Việt ngữ hôm 4 tháng 11, luật sư Nam cho biết vụ việc xảy ra sau khi ông và đồng nghiệp tới nhà bà Đỗ Thị Mai, mẹ đẻ của Đỗ Đăng Dư, thiếu niên bị tử vong sau khi bị giam giữ tại trại tạm giam. Luật sư Nam kể lại với VOA Việt ngữ.
Phải khẳng định rằng là cái việc mà chúng tôi bị hành hung là xuất phát từ cái vụ án của cháu Đỗ Đăng Dư. Và trong quá trình tham dự cái vụ án này thì tôi đã gặp rất là nhiều những cái cản trở khó khăn. Có hay chăng là cái việc là do chúng tôi đề nghị là xem xét trách nhiệm của những người mà ra cái văn bản trái pháp luật trong tố tụng về việc tạm giam chỉ là trẻ thì thành niên á, cho nên là họ đã có mối thù. Nói chung là tôi cũng không dám khẳng định, bởi vì tôi chả có mối thù với ai cả, chả có va chạm, chả có nợ lần ai cả. Nhưng mà tôi đến về nhà của Đỗ Đăng Dư đi ra ngoài thì bị hành hung như vậy thì cũng chỉ xuất phát từ cái việc này thôi. Mà trong cái việc này thì chúng tôi đã khẳng định là có cái bàn tay của công an xã đã dúng vào. Nếu còn công an huyện có chỉ đạo hay không, công an thành phố có chỉ đạo hay không thì tôi không dám khẳng định, bởi vì nói cái gì thì nó phải có chứng cứ và khách quan.
Liên đoàn luật sư Việt Nam sau đó đã có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Giám đốc Công an Hà Nội đề nghị khởi tố vụ án hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân bị hành hung.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Tiếp tục phần tin quốc tế. Thưa quý vị, tại Bắc Triều Tiên, sự vắng mặt của một trong những viên phụ tá có nhiều thế lực nhất của lãnh tụ Kim Jong-un đang làm bùng ra những lời đồn đoán về một vụ thanh trừng cấp cao bên trong quốc gia độc tài khép kín này. Từ Seoul, thông tin viên của đài chúng tôi gửi bài tường thuật do Linh Đan trình bày sau đây. Mời quý vị cùng nghe.
Ông Chu Ryong-hae, bí thư Đảng Lao động, không nằm trong danh sách của khoảng 170 quan chức dự lễ quốc táng hồi đầu tuần này của ông Ri Yu-so, 94 tuổi, một vị thống chế của Quân đội Nhân dân Triều Tiên và là người trong thời Thế chiến thứ hai đã chiến đấu chống Nhật bên cạnh ông Kim Il-sung, người sáng lập Bắc Triều Tiên. Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên hôm thứ Hai cho rằng việc ông Cho không có tên trong danh sách những người dự lễ quốc táng là một việc kỳ lạ, nhưng họ không cho biết lý do tại sao. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất, ông Yong Jun-hee nói.
Xét theo những hành động trước đây của Bắc Triều Tiên, thì việc một quan chức Bắc Triều Tiên như ông Choe không có tên trong danh sách là một việc bất thường.
Ông Choe được xem là một trong những nhân viên phụ tá thân cận nhất của ông Kim Jong-un. Năm 2013, lãnh tụ trẻ tuổi của Bắc Triều Tiên đã phái ông Choe đến Bắc Kinh để chuyển một lời nhắn riêng tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Vào tháng 9 mới đây, ông Choe đã đại diện cho Bắc Triều Tiên tại cuộc duyệt binh ở Trung Quốc để mừng kỷ niệm chiến thắng trong Thế chiến thứ hai. Ông Kim Jong-hyun, chuyên gia về Bắc Triều Tiên của Đại học Dongguk, cho rằng hãy còn quá sớm để nói là ông Choe đã bị loại khỏi chức vụ chỉ vì không có tên trong danh sách dự lễ hoặc không đích thân tới phân ưu tại lễ viếng của Thống chế Ri. Trong trường hợp một quan chức cấp cao bị thanh trừng, hình ảnh của nhân vật đó thường bị cắt trong các tài liệu chính thức và trong những bản tin trên đài truyền hình nhà nước. Nhưng giáo sư Kim cho biết ông Choe được trông thấy trên truyền hình hồi tuần trước.
Ông ấy nhiều lần xuất hiện trong các phim tài liệu của Bắc Triều Tiên từ ngày 4 đến 8 tháng 11, cho nên chúng ta cần phải thận trọng khi bàn về việc ông ấy có bị thanh trừng hay không.
Tin tức cho biết từ khi lên nắm quyền vào cuối năm 2011, sau cái chết của thân phụ ông là Kim Jong-il, ông Kim Jong-un đã thanh trừng nhiều quan chức cấp cao. Năm 2013, dượng của ông Kim Jong-un, ông Jang Suk-taek, đã bị xử tử vì bị cho có âm mưu đảo chính. Tuy các nhà phân tích cho rằng tội của ông Jang là vượt qua cương vị của người đỡ đầu cho ông Kim Jong-un và bị xem là một đối thủ chính trị. Có tin nói rằng tháng 4 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Triều Tiên, tướng Yoon Young-cho đã bị xử tử tại Bình Nhưỡng vì có những phát biểu thiếu kính trọng đối với ông Kim Jong-un và đã ngủ gục tại một sự kiện của quân đội. Theo Cơ quan Tình báo Quốc gia Nam Triều Tiên, từ năm 2011 đến nay, có khoảng 70 quan chức Bắc Triều Tiên bị xử tử. Cũng theo cơ quan này, từ 20 đến 30% các viên chức cấp cao trong đảng và hơn 40% sĩ quan cao cấp đã bị thanh trừng hoặc bị thay thế. Một số nhà phân tích cho rằng con số khá cao của những vụ thanh trừng và xử tử là một dấu hiệu của tình trạng bất ổn trong nội bộ của quốc gia bị cô lập này. Tuy nhiên, các nhà phân tích khác cho rằng điều đó cho thấy ông Kim Jong-un đã củng cố thêm quyền hành của mình. Giáo sư Kim cho rằng trong trường hợp vụ thanh trừng ông Choe được xác nhận thì điều đó sẽ làm mạnh thêm cho giả thuyết rằng ông Kim Jong-un có một nỗ lực có phối hợp để đưa người của ông lên thay những người già trung thành với thân phụ ông.
Nếu quả là như vậy, thì điều này mang lại cho chúng ta một thông điệp là sự chuyển dịch từ thế hệ này sang thế hệ khác trong chế độ Kim Jong-un đang diễn ra rất nhanh.
Ông Cheong Seong-chang, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Thống nhất của Học viện Sejong ở Nam Triều Tiên, nói rằng việc ông Kim Jong-un không ngừng loại trừ và thay thế các quan chức cấp cao cũng đánh dấu một sự chuyển đổi trong triết lý cai trị giữa ông Kim Jong-un và ông Kim Jong-il. Theo nhận xét của ông Cheong, ông Kim Jong-il là một người mê phim ảnh và đã cai trị đất nước như một người đạo diễn, chọn lựa và chỉ đạo các quan chức một cách rất kỹ lưỡng, trong khi ông Kim Jong-un là một người thích môn bóng rổ và đang hành động như một người huấn luyện viên nóng tính.
Không giống như đạo diễn Kim Jong-il, ông Kim Jong-un thường xuyên thay đổi cầu thủ nếu họ không tuân theo mệnh lệnh hoặc không phù hợp với tiêu chuẩn của ông.
Những đồn đoán về những vụ thanh trừng và xử lý vì lý do chính trị thường xuất hiện ở Bắc Triều Tiên. nơi người ta không biết nhiều về sự vận hành thật sự của quyền lực bên trong chế độ độc tài toàn trị này, và là nơi truyền thông nhà nước bị kiểm soát một cách chặt chẽ và truyền thông nước ngoài trên cơ bản là bị cấm hoạt động. Và những tin đồn đôi khi bị chứng minh là không đúng với sự thật. Năm 2014, một bài tường thuật cho rằng ông Kim Jong-un đã hành quyết người dượng Yang Song-sik của ông bằng cách ra lệnh quăng nạn nhân cho một bầy chó dữ cắn chết, rốt cuộc đã được chứng minh là không đúng. Và đầu năm nay, có tin rằng tướng Chiao Puli, Bộ trưởng Bộ Công an, đã bị giáng chức, nhưng ông này có tên trong danh sách các quan chức cấp cao dự lễ quốc táng vào ngày mai. Điều này cho thấy hoặc là ông Chiao đã được phục chức hoặc là quyền lực chính trị của ông chưa bị sa sút.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington trên mạng Internet. Thưa quý vị, chính sách về người tị nạn của Australia bị Cơ quan Nhân quyền Liên Hợp Quốc lên án. Những chỉ trích này được đưa ra vào lúc các giới chức nói những vụ rối loạn, bạo động xảy ra tại một trung tâm di dân trên đảo Christmas đã được dẹp yên. Mời quý thính giả nghe bài tường thuật chi tiết sau đây.
Australia tự động giam giữ những người tị nạn đến nước này mà không có visa. Hàng trăm người bị bắt được đưa tới các trung tâm làm thủ tục tại New Guinea, tại Tân Guinea và Nauru ở vùng Nam Thái Bình Dương. Tại một buổi điều trần ở Geneva, hơn 100 nước đã lên tiếng chống lại chính sách về người tị nạn của Australia. Nhiều người kêu gọi Canberra bãi bỏ việc giam giữ trẻ em và làm thủ tục tại nước ngoài. Đại diện chính phủ Mỹ, bà Divya Kostkla, nói Australia phải bảo đảm là những người bị cầm giữ phải được đối xử tử tế.
We encourage Australia to ensure humane treatment and respect for the human rights of asylum seekers, including those processed offshore in Papua New Guinea.
Chúng tôi khuyến khích Australia đảm bảo sự đối xử nhân đạo và tôn trọng nhân quyền của những người tị nạn, bao gồm những người đang được làm thủ tục ở nước ngoài tại Papua New Guinea và Nauru.
Tuy nhiên, ông Steve Marklin, một giới chức Australia, nói trong buổi điều trần là những chính sách này đã ngăn người tị nạn liều mình trên biển qua việc tìm cách tới Australia bằng tàu thuyền và làm áp lực lên những tổ chức buôn người.
Australia's border policies have been successful in severely damaging the insidious people smuggling.
Chính sách biên giới của Australia đã thành công trong việc gây thiệt hại cho bọn chuyên buôn lậu người xảo quyệt, và nhờ vậy mà chính sách này đã cứu được nhiều mạng người trên biển. Tiếp tục kiên trì và kiên trì làm giảm sút những cuộc phiêu lưu trên biển là kết quả của chính sách quản lý di trú của Australia, một chính sách đã giúp cho Australia có thể định cư thêm nhiều người tị nạn trong chính sách nhân đạo của chúng tôi.
Tại trung tâm giam giữ trên đảo Christmas, nhà cầm quyền cho biết là những xáo trộn bùng phát hôm Chủ nhật đã chấm dứt. Vụ bạo động bùng phát khi một người Iran gốc người Cuộc trốn trại, chết bên ngoài trại. Những người trong trại đốt lửa và lập rào cản trong một khu vực với vũ khí trong tay. Các giới chức nói tình hình đã yên tĩnh trở lại sau những cuộc thương thuyết với những người bị giam trong trại. Đảo Christmas nằm cách thành phố Perth của Australia khoảng 2.500 km về phía Tây Bắc và cách đảo Java của Indonesia 300 cây số về phía Nam.
Một cựu tướng lãnh quân đội nằm trong số 88 nghi can đã phải ra trước một tòa án Thái Lan hôm nay để bị xét xử về tội buôn người. Các nghi can bị tố cáo dính líu tới hoạt động buôn người trong vụ một những người Rohingya theo Hồi giáo thực hiện các cuộc vượt biển nguy hiểm để tránh bị đàn áp tôn giáo và bị gạt ra ngoài lề xã hội ở Myanmar và Bangladesh. Các hoạt động buôn người đã diễn ra trong thời gian từ tháng Giêng năm 2011 tới tháng 5 năm nay. Các nghi can bị bắt giữ sau khi nhà chức trách Thái Lan phát động một chiến dịch đàn áp dẫn tới vụ phát giác hàng chục tử thi của những người di dân đã bị chôn gần một trại tạm giam trong rừng ở vùng biên giới giữa Thái Lan và Malaysia. Thủ tướng Anh David Cameron hôm nay kêu gọi Liên hiệp châu Âu thực hiện một số biện pháp cải cách trước cuộc trưng cầu dân ý ở nước ông về liệu có nên tách ra khỏi khối EU gồm 28 quốc gia hay không. Trong số những đòi hỏi của Anh, có những biện pháp bảo vệ dành cho 1/3 các nước EU không sử dụng đồng euro. Ông Cameron nói nếu EU trở thành một câu lạc bộ dùng đồng tiền chung thì khối EU không phải là khối mà nước Anh nên gia nhập. Ông Cameron còn thảo luận về việc tạo ra một cơ chế để cho phép các nhóm quốc gia cùng nhau ngăn chặn đạo luật EU nào không phù hợp với quyền lợi quốc gia của họ. Thủ tướng Cameron nói ông ủng hộ sự đi lại tự do của người lao động trong phạm vi các nước thành viên EU, nhưng ông muốn có một hệ thống công bằng hơn và các chính quyền phải có nhiều quyền hơn để kiểm soát vấn đề di trú. một nhân viên cảnh sát Jordani đã nổ súng bắn hai người Mỹ và một người Nam Phi trước khi các lực lượng địa phương bắn chết kẻ tấn công hôm qua tại một trung tâm huấn luyện bên ngoài Amman. Các nguồn tin cho biết kẻ tấn công đã gây thương tích cho hai huấn luyện viên Mỹ và bốn người Jordani tại trung tâm huấn luyện cảnh sát quốc tế Jordani. Một người phát ngôn của chính phủ nói rằng cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định động cơ đưa tới tội ác này. Chủ tịch và viện trưởng Đại học Missouri hôm qua loan báo từ chức, nhượng bộ một đòi hỏi chủ chốt của những sinh viên biểu tình, nói rằng ban lãnh đạo trường đã không xử lý thỏa đáng những vụ kỳ thị chủng tộc đã tái diễn nhiều lần và các hành động kỳ thị khác trong khuôn viên nhà trường.
Thưa quý vị, vừa rồi là chị Hoài Hương với bản tin thế giới. Tiếp sau đây là chương trình Câu chuyện phụ nữ. Năm nay là một năm bận rộn đối với cô bé Noah Sorrell, 11 tuổi. Em đã bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, phải trải qua hóa trị. Nhưng trong quá trình điều trị, em đã đạt được một giấc mơ riêng của mình. Mời quý vị theo dõi bài tường trình của thông tin viên đài chúng tôi trong chuyên mục Câu chuyện phụ nữ tuần này do Hồng Hoa trình bày sau đây.
Bị chẩn đoán ung thư là một trải nghiệm thay đổi cả cuộc đời.
I was diagnosed in January this year with Hodgkin's lymphoma. I was kind of scared, but
hồi tháng 1 năm nay em bị chẩn đoán mắc chứng ung thư lâm bào Hodgkin. Em cũng hơi sợ nhưng bác sĩ nói rằng bệnh này có thể chữa được, hoàn toàn có thể chữa được mặc dù không phải là một việc đơn giản.
Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, bệnh Hodgkin hay ung thư lâm bào Hodgkin là một loại ung thư bắt đầu phát triển trong các tế bào bạch cầu, được gọi là lâm bào. Lâm bào là một phần trong hệ miễn dịch. Trong quá trình điều trị căn bệnh này, em Noah có nhiều thời gian rảnh rỗi và em nghĩ mình cần phải làm gì đó để tìm niềm vui cho bản thân.
I was in chemo for 3 months and I didn't have anything to do, so I would have been really bored.
Em trải qua hóa trị trong 3 tháng. Em chẳng có gì để làm cả. Nếu em không bắt đầu may vá và thiết kế quần áo thì em chắc sẽ chán chết mất.
Em Noah học may từ người bà quá cố của em đã qua đời năm ngoái. Em Noah luôn luôn mơ ước mình sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang và quỹ Make-A-Wish đã giúp điều ước đó của em trở thành sự thật. Tổ chức phi lợi nhuận này giúp những trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thực hiện những điều ước. Họ đã sắp xếp tổ chức cho em Noah có cơ hội trình bày bộ sưu tập thiết kế quần áo của em trong tuần lễ thời trang LA. Chỉ với chiếc máy may cũ hiệu Singer được bà để lại, Noah đã tạo ra cả một bộ sưu tập thời trang mùa xuân dành cho các em gái trong độ tuổi thiếu niên, lấy cảm hứng từ hoa và những màu sắc tươi sáng.
I was very nervous because I wasn't sure if I was going to finish all my work on time. But at the same time, I was very excited for Fashion Week, and I was.
Em đã rất lo lắng bởi em không chắc là liệu mình có thể hoàn thành chúng đúng hạn hay không. Nhưng cùng lúc đó thì em cũng rất háo hức cho tuần lễ thời trang. Em đã làm việc rất chăm chỉ bởi vì ngoài việc phải cố gắng may hết 10 bộ cho bộ sưu tập trong một tháng rưỡi, em vẫn phải đi học và làm nhiều việc khác nữa.
Mẹ em Noah, bà Marilys Sorrell, nhận xét về việc làm của con gái mình.
I think the idea of producing something during this period was very.
Tôi nghĩ rằng ý tưởng về việc sản xuất ra một thứ gì đó trong giai đoạn như thế này quả thực rất có ý nghĩa và truyền cảm hứng cho mọi người.
Bà Sorrell nói rằng sự quyết tâm và sự yêu mến dành cho công việc may vá đã giúp em Noah đánh bại căn bệnh ung thư.
She would come from school and do her homework and then sit in the sewing machine sometimes 4 hours a day.
Con bé cứ đi học về là làm bài tập rồi ngồi vào máy may. Đôi khi ngồi cả 4 tiếng một ngày. Có lúc nó ngồi may đến tận 4 giờ sáng.
Em Noah tiếp tục thiết kế và may quần áo cho những người bạn của em ở trường và cho cả gia đình em.
She has this eye for creating things that matches someone's taste and personality.
Con bé có mắt thẩm mỹ, tạo ra được những bộ quần áo phù hợp với phong cách và tính cách của người đó. Và chúng tôi thực sự rất mong muốn sẽ giúp nó phát triển điều đó.
My dream is to become a known fashion designer. I want to start selling my designs.
Em mơ ước trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Em muốn bán những mẫu thiết kế của mình. Em không chắc là em có thể làm điều đó như thế nào, nhưng em biết rõ là em muốn trông thấy mọi người mặc những bộ quần áo do em thiết kế.
Mẹ của Noah cũng có một ước mơ.
Tôi muốn được thấy con bé lớn lên, muốn nhìn thấy nó được sống hạnh phúc, vui vẻ.
Noah nói rằng em đang rất hạnh phúc. Em có một chiếc máy may mới và đang rất bận rộn với việc học và tạo ra những bộ sưu tập thời trang thu đông.
Hồng Hoa vừa chuyển tới quý vị chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Đây là chương trình phát hành buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau đây là chương trình Hỏi đáp y học trực tuyến. Thưa quý vị, nếu quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin hãy gọi điện thoại tới số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ của chúng tôi là vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Vâng, xin chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích.
Dạ, tôi bác sĩ Liên. Xin chào MC Nguyễn Trung và quý vị thính giả.
Vâng, bác sĩ Đích, xin chào anh Nguyễn Trung và quý vị thính giả.
Vâng, thưa bác sĩ, trên đường dây điện thoại lúc này là bà Nguyễn Thanh Khang, 82 tuổi từ Toronto, Canada. Bà muốn được các bác sĩ tư vấn giúp về vấn đề sức khỏe của bà. Vâng, thưa mời bà Khanh đặt câu hỏi đối với hai bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Dạ, kính chào nhị vị bác sĩ. Kính chào anh Trung. Tôi hồi năm Tết năm 2014 tôi có về Việt Nam. Cũng mạnh khỏe như thường, nhưng mà khi khám đây qua đây thì có ăn ngọng bị luộc nữa mà ngộ độc, cái rồi ói mửa trong mạc, cái đi mua thuốc về uống thì hết cái đấy, cái ra đó thì đã đào hay ho, cái thành mua thuốc uống cũng không hết, cho đến ngày đây tôi phải đi lên máy bay tôi rón giữ cho đừng ho. Để về nhà, về đây thì những hâu của trời, hâu ghê gớm lắm. Cái đây bác sĩ thì ông cho thử máu rồi, đi chụp phim phổi, ultrasound cổ họng, đủ thứ thì cái quả tốt, không có vấn đề gì hết. Cái đó ông cho uống thuốc thuốc nước là cô phép, tị ho khô. Cái sao cũng không hết, khi nữa ông cho cô đi 15mg. Cái đó cũng không hết miết rồi. Ổng không cho nữa, ổng nó bị dị ứng, uống thuốc dị ứng gần hết, chứ không uống thuốc ho nữa. Cái ra uống thuốc dị ứng, hết dị ứng rồi, mà ổng cũng không hết ho. Cái ra ông bọn ở bên Mỹ, ổng cũng đi Việt Nam về, ổng bị ho nhiều. Ổng có nước trong phổi mà, ổng uống thuốc này hết, chứ ổng email qua tư bắt trước, tôi đem cái tô thuốc này xin bác sĩ, ổng không cho. Cái ra rồi... thằng con tôi hắn có bác sĩ gia đình mà người Tây, thằng dễ dở cái hắn đem tên nè cái ông bác sĩ nó ông cho cái hắn mua cho tôi uống khó ăn hết bớt khâu rồi, cái hắn tiếp tục cũng xin tiếp miết ra uống. Cái đó rồi tôi hỏi ông bác sĩ tôi chứ tại ra bác sĩ không cho tôi thứ thuốc nữa. Ông uống được co huyết áp nhưng mà tôi uống không co huyết áp gì hết. Uống miếng cũng không lo, mà có thể uống vô thì thấy sao, mà hệ dán thuốc để là hao trở lại. Thành vị bác sĩ làm ơn cho biết cái thuốc nó có độc gì không, uống lao ngàn có phản ứng gì không, với là bác sĩ có thứ thuốc gì hay uống vô thấy sao thì mát dùm để cho tôi mua tôi uống. Dạ đấy là.
Dạ, thưa bà Khang, xin mời bác sĩ Đích giải đáp ạ.
Dạ, vâng. Cảm ơn bà Khang đã đặt câu hỏi và nêu lên những thắc mắc rất là rõ ràng. Tôi thấy là cái thắc mắc của bà cũng có thể là thắc mắc của nhiều người, vì quả thật là ai trong chúng ta cũng có lúc bị ho, và có một số người có thể ho kéo dài. Trước nhất thì trước khi đi vào vấn đề đó, tôi xin xác định lại rằng là ho là một triệu chứng, ho không phải là một bệnh. Ho là cái triệu chứng báo hiệu cho biết mà có một cái gì bất thường ở trong cái đường hô hấp. Như vậy bây giờ tôi cũng muốn xin là vắn tắt mà ngắn gọn và trả lời vào câu hỏi. Nhưng mà trước khi trả lời câu hỏi đó, tôi xin minh xác một hai điểm nữa. Thứ nhất là bà có bệnh nào khác nữa không?
Dạ,
hay là
đó.
Chỉ bị ho và thôi, và có uống thuốc nào khác nữa không ạ?
Đó, thuốc mà cấp thường xuyên do chính phủ bao là Metformin, Nantamidiom trị co đường trong máu, ngày dạ. Uống 3 lần sau khi bữa ăn, xăng đốt Amlodipine, Nantamidiom ngày 1 viên trị co huyết áp, Cresto, Nantamidiom ngày 1 viên trị cholesterol, Tivaelendrona 20mg mỗi tuần 1 viên trị loãng xương uống khi bụng đói. Dạ, đó là tiến thủ bao á. Còn cái ngồi ra tôi mua thêm thuốc bổ là Centrum Vitamin C, Contrast, Debor, E12, Entrofen. Dạ.
Thầy bác sĩ cho
hết trong
cái
thuốc nó có thứ gì nó làm cho ho không?
Dạ vâng, không có cái gì, tôi muốn hỏi để biết có thuốc nào làm ho không. Mà cái thuốc hạ huyết áp là bà chỉ uống Amlodipine thôi. Chứ có uống Lisinopril hay là thuốc nào khác nữa không ạ?
Không.
Không, dạ vâng. Thế là xong.
Bác sĩ xóm thì nó tốt quá rồi. Thứ sáu nó trúng mắt rồi, còn thứ tốt nó trồi lên khỏi mức trung bình. Tóm lại xong uống, nhưng là có cái co trong máu này, mật ở bên cái đường co trong máu thành phải uống. Dạ, thế đó.
Bà nói là tức là cái thuốc hạ mỡ không ạ?
Dạ.
Nhưng mà thuốc hiệu hạ huyết áp bà chỉ uống Amlodipine thôi.
Dạ.
Đúng. Rồi câu hỏi thứ hai là bà có suyễn bao giờ không, và trong gia đình có ai bị suyễn không ạ?
Dạ, không ai bị suyễn hết. Dạ. Đó là như từ đây đi đường mà đây cho đi lao quá. Mày cái là ngang cũng hơi cờ hít thở nghe kêu cờ hít cái đó chứ không bị suyễn, không khó khăn.
Dạ, vâng. Thế trong nhà có nuôi thú vật không, có chó mèo nào không ạ?
Dạ, không, tôi ở một mình tôi không nuôi con gì hết.
Dạ vâng, vậy chắc cũng không ai hút thuốc lá trong nhà.
Dạ không.
Thì bà đã cho biết nhiều chi tiết và đã bác sĩ gia đình đã làm nhiều thứ và cũng rất là đúng và tốt.
Yeah.
Mà vẫn bị ho thì thỉnh thoảng chúng tôi cũng gặp những vấn đề như thế này, và đôi khi có khi cũng phải tìm thêm nhiều. Thứ nhất là tôi xin nói tóm tắt là có thông thường thì có 3 nhóm bệnh hay gây ra ho kéo dài. Thứ nhất là cái tình trạng viêm mũi dị ứng mà sau này chúng tôi gọi là hội chứng đường hô hấp trên, nghĩa là những người có thể bị viêm mũi dị ứng hay là viêm mũi do nhiều nguyên nhân khác, hoặc kể cả viêm xoang làm cho họ chảy nước mũi. Bà có thể không thấy chảy nước mũi.
Dạ, không có.
Thể, dạ. Thì cũng có người chúng nó chảy ra đằng sau, nó làm kích thích cái cổ họng, nó làm cho ho. Tuy nhiên là bà không thấy chảy nước mũi, và bác sĩ đình cũng đã cho đi khám. Bà nói là siêu âm họng, chắc là...
Đủ thứ hết rồi, mà hai lần khám nữa. Hay là có chụp phim hay siêu âm của hạng hay khóm đủ hết á, thẳng gan là đi cũng khóm hết rồi.
Dạ, thì chắc không phải là cái nguyên nhân đó. Cái trường hợp thứ hai là cái mà gọi là trào ngược dịch vị, tức là nó cũng là một nguyên nhân thường gặp. Người ta thấy là 1 trong 3 người có thể có cái tình trạng này, nghĩa là nước trong bao tử đó nó đi ngược trở lên, đi qua thực quản, nó có thể lên đến trên cổ họng, nó kích thích cái cổ họng, nó làm cho mình ho. Thì những người này thường ho về ban đêm khi họ nằm, nhưng cũng có khi ho ban ngày. Thế tôi không biết là bà có hay ho ban đêm không, hay là ho bất cứ lúc nào?
Dạ, không bị cho nước bao tử lên đấy, bình thường. Mà đấy, không phải là ban đêm mới ho, mà hễ xong uống thuốc mới thì ban ngày cũng ho, ban đêm cũng ho.
Vâng, thế bác sĩ dân cũng đã có cho bà đi khám. Tôi hiểu là bà có đi khám tai mũi họng đấy, mà nó họ không thấy gì. Thì chắc cái khả năng này có lẽ không phải là trường hợp của bà. Cái khả năng thứ ba nữa là tình trạng dị ứng nói chung, nó chúng tôi gọi là tương đương với suyễn, nghĩa là những người có thể là họ có thể bị suyễn này trước, họ cũng có thể là không bị suyễn, nhưng mà vì lý do nào đó cơ thể nó trở nên nhạy cảm với những cái chất gây dị ứng ở trong môi trường, ở xung quanh mình, ví dụ như là phấn hoa hoặc là lông thú vật hoặc là bụi hoặc là những con mọt ở trong nhà vân vân, ở trên dưới thảm thì nó cũng thể làm gây ra một cái ho kéo dài, thì cũng có thể là trường hợp của bà Trang. Thế tôi cứ để tôi nói tiếp. Nguyên nhân thứ tư mà hay ho kéo dài là do thuốc, thường thường là cái thuốc, một loại thuốc chữa hạ huyết áp. Tên gọi là lisinopril hoặc là benazepril, nó có thể làm ho, nhưng mà tôi đã hỏi thì hình như là bà không uống những loại thuốc đó. Vâng, thì bà không uống những thuốc đó thành tin
ho hạ huyết áp là uống xăng đo, xăng đốt
là miligram đó. Bà có thể đánh gần được không ạ?
Dạ được, đánh gần tiếng Việt thì SANDOZ SANDOZ
Vâng, thuốc đó là do bác sĩ cho hay là bà mua tự do?
Bác sĩ cho.
Bà có biết thuốc đó dùng làm việc gì không ạ?
Dạ, trị huyết áp ạ, trị cao huyết áp ạ. Mà trị huyết áp bình thường rồi.
Thì bà còn uống thuốc đó không?
Dạ, còn uống.
Cái thuốc này nghe tên tôi thấy lấy là tôi không quen với cái tên này. Có thể là tên bên Canada nó như vậy.
Dạ.
Bà, nếu bà tìm được cái tên gốc của nó thì nó có thể giúp. Tên này nghe hơi lạ, nó không thuộc, tôi không thấy nó thuộc vào nhóm những cái tên thuốc cả hạ huyết áp quen thuộc mà chúng tôi hay dùng bên này. Mà cái thuốc đó có thể làm ho, thì cái này tôi không rõ lắm. Nếu mà sau này mà nếu mà cho lại cái tên đó bằng tên gốc thì chắc là tụi tôi có thể tìm ra được.
Yeah.
Đó là nguyên nhân thứ tư, là nguyên do thuốc. Thì cái đó chắc là mình sẽ xem thêm.
Yeah.
Thế đó là được vấn đề nguyên nhân. Tôi sẽ trở lại về những vấn đề nguyên gây ra ho của bà. Tôi vừa mới kể ba, phần lớn các bệnh nhân bị ho kéo dài thuộc vào do những nguyên nhân trong ba cái nhóm mà tôi vừa kể. Bốn nhóm, kể cả cái nhóm thuốc nữa, kể cả cái nhóm thuốc hạ huyết áp nữa. Sau khi đó thì tôi cứ bỏ qua cái, tôi đi sang cái điểm thứ hai mà bạn họ hỏi là về dùng thuốc ho. Thì thuốc ho chỉ là cách chữa triệu chứng thôi, nó làm cho mình bớt ho chứ không chữa khỏi bệnh. Do đó thì mà cũng không lấy làm lạ là bạn đã uống thì nó hết, mà không uống nó trở lại. Thì vấn đề là mình phải tìm nguyên nhân. Thì thuốc ho là một cái hỗn hợp dùng nhiều thứ thuốc, gồm có thuốc long đàm, thuốc co mạch, thuốc chống dị ứng, làm cho bớt xỉ mũi, sổ mũi. Và thông thường như bà kể thì một thứ thuốc ho nó có thêm một chất codeine là một cái dẫn chất của thuốc phiện. Thì thuốc ho tác dụng phụ nó có những chất mà mình vừa mới kể, nó có thể làm cho buồn ngủ hoặc có khi làm cho táo bón, nó cũng tùy từng người và tùy từng mức độ mình uống. Do đó thì những người khác họ lái xe thì phải cẩn thận khi lái xe. Một số đàn ông lớn tuổi, mà tại bà hỏi về thuốc tác dụng phụ của thuốc thì tôi nói thêm thôi. Họ có thể nhạy cảm với lại cái thuốc ho, những cái chất ở trong thuốc ho, nên có khi đàn ông lớn tuổi uống có thể đi tiểu khó vì họ có vấn đề tuyến tiền liệt lớn. Nếu uống thuốc, những thuốc ho lâu có thuốc phiện, nghĩa là những cái loại thuốc phiện cao cấp hơn, thì nó có thể gây ra tình trạng quen và tùy thuộc ở thuốc, nghĩa là gần như là nghiện. Thế để nói thêm là thuốc ho nó che giấu cái, nó giúp đỡ ho thì nó che giấu cái nguyên nhân. Thế thì nó có khi nó có cái bất lợi là nó làm cho người ta quên, không tìm ra nguyên nhân của bệnh. Thí dụ như là có người bị, chẳng hạn không phải là trường hợp của bà, có người bị đàn ông hút thuốc lá bị ung thư phổi, ho rồi mình uống thuốc ho hết ho, mình tưởng là hết bệnh, thực ra là có ung thư phổi. Có người thì có suy tim, rồi nó suy tim làm ho, mình uống thuốc ho nó bớt ho, tưởng là hết, nhưng mà trong thực tế lại có suy tim, đúng là cần phải chữa. Hoặc có người bị suyễn, một số người bị suyễn không phải trường hợp của bà, nhưng mà những người bị suyễn họ uống thuốc, họ cứ tưởng là ho là uống thuốc ho là hết, thì làm như thế cũng không đúng hẳn. Rồi bị xuyễn mà nên để cho ho, chặn cái ho lại, có thể làm ứ động chất đàm đàm nhớt trong cái phổi thì có thể bất lợi. Bệnh thu ho là một cái phương tiện tạm thời thôi. Mình uống khi cần, tất nhiên là nó không có hại gì lớn lao, nhưng mà thành ra là nó chỉ là giúp cho dễ chịu. Vấn đề của chúng mình là phải tìm ra nguyên nhân để chữa. Thì còn lại như là chúng tôi đã bàn thì những cái nguyên nhân đầu tiên như là viêm mũi chắc không có, trào ngược dịch vị mà thấy không cảm thấy, tuy nhiên là mình cũng có thể là phải tìm thêm cho nó thật là cẩn thận. Nguyên nhân dị ứng tương đương với xuyễn, tuy là bà không có dị ứng, bà không có xuyễn, nhưng mà tôi nghĩ là có thể là bà thuộc cái nhóm đó. Tuy nhiên là phải cẩn thận loại bỏ cái nhóm thuốc cao huyết áp thứ hai mà bà uống đó, thì tôi phải biết rõ là nó không phải thuộc cái nhóm mà ức chế men chuyển mà chúng ta dùng ở đây, tức là nó không thuộc cái nhóm lisinopril hoặc là benazepril, thì đó là điều cẩn thận nói như vậy. Cuối cùng nữa đó, bà còn hỏi câu cuối cùng là làm sao chữa bệnh của bà, thì bà có cho cái bệnh sử khá chi tiết và cũng kéo dài trong 2 năm, bà cũng khá cẩn thận cho biết những điều đó. Yeah. Mà thành ra tôi nghĩ, xin lỗi là tôi nghĩ rằng vì bà có tiêu chảy, ói mửa, đau bụng ở Việt Nam, rồi sau đó thì bà ho và từ đó giờ cứ tiếp tục ho. Có một là người Việt Nam và đã ở Việt Nam, thì tôi nghĩ một cái khả năng khác nữa là nếu mình kết nối những cái chuyện mà bà kể lại với nhau, thì tôi phải nghĩ rằng có thể là bà nhiễm trùng sán gãi, run sán ở Việt Nam, nó làm bà đau bụng, tiêu chảy, ói mửa. Và trong cái quá trình, trong cái tiến triển của cái loại sán lãi, cụ thể là những loại run tròn, dù là run kim, run móc hay là run đũa, nó có thể có một giai đoạn nó đi qua phổi và nó có thể gây ra những thay đổi ở phổi, và cũng như là nó gây ra một số cái thay đổi trong máu có tính chất mà nó giống như là dị ứng, nó có thể làm cho bà bị ho. Thì đó là tại vì mình là người Việt Nam và đi qua Việt Nam, bà bể kể câu chuyện từ Việt Nam cho đến bây giờ, nên tôi nghĩ có ý nghĩ thêm là có thể bà có thể rơi vào cái tình trạng là bị cái mà gọi là một cái hội chứng bằng cái tên riêng. Chúng tôi có cái tên là của bác sĩ tả cái hội chứng đó, gọi là hội chứng Loeffler.
Vâng, thưa bác sĩ Đích, là rất tiếc là chương trình của chúng ta đến đây cũng đã hết ạ. Chắc là thưa bà Khang, đến tuần sau thì chúng tôi sẽ gọi lại cho bà để bà tiếp tục nói chuyện với bác sĩ Đích. Và nếu có thông tin gì cần bổ sung thêm thì bác sĩ Liên cũng sẽ nói chuyện với bà vào tuần sau. Vâng, thưa bà.
Thưa bà, cảm ơn hai bác sĩ.
Dạ, thưa, cảm ơn bà.
Vâng, thưa quý
vị. Thời gian nó quá ngắn. Tôi xin nói thêm về cái chuyện, cái nguyên nhân của bà cũng như cách chữa trị.
Vâng, thưa bác sĩ, hẹn bác sĩ đến tuần sau. Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị muốn có các cái câu trả lời của bác sĩ thì xin hãy gọi điện thoại đến cho chúng tôi là 202-205-7890. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau. Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Mỹ.
Một điều chắc chắn, khi dân số tổng cộng của chúng ta tăng lên, thì nhu cầu năng lượng của chúng ta cũng vậy. Và một điều cũng chắc chắn, khi chúng ta gia tăng sản xuất năng lượng ở bất cứ nơi nào có thể, thì chúng ta phải chuyển sang sản xuất năng lượng sạch và bền vững. Dân số toàn cầu hiện nay là khoảng 7,3 tỷ người. Trong số này, hàng triệu người vẫn chưa được đáp ứng nhu cầu, và khoảng 1 tỷ người không hề tiếp cận được với điện. Vì vậy, với việc dân số sẽ tăng lên đến khoảng 9 tỷ người cho đến năm 2050, để đáp ứng nhu cầu của thêm 3 tỷ người nữa, sản lượng năng lượng của chúng ta sẽ cần phải tăng ít nhất là 80%. Ngay cả trong ngắn hạn, con số này là rất lớn. Như Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách Phát triển Kinh tế, Năng lượng và Môi trường Catherine Novelli phát biểu hồi gần đây, chỉ trong vòng 15 năm tới, chúng ta có thể dự trù thế giới sẽ bổ sung hơn 5.500 gigawatt công suất điện. Điều này tương đương với việc thêm vào tất cả sản lượng điện hiện có trong thế giới ngày nay. Đồng thời, chúng ta cũng cần phải giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng đi 60-80% để giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. Một trong những tiến bộ công nghệ hứa hẹn nhất trong việc sản xuất năng lượng là những hệ thống năng lượng phân phối, bao gồm những giải pháp ngoài lưới điện như máy phát điện và tấm năng lượng mặt trời, Thứ trưởng Novelli nói. Và bà nói, bởi vì những công nghệ carbon thấp như tấm năng lượng mặt trời sẽ có được dễ dàng hơn và vận hành ít tốn kém hơn những công nghệ nhiên liệu hóa thạch. Đại đa số những kết nối mới đó sẽ đến từ những nguồn năng lượng tái tạo được. Hoa Kỳ gần đây đã cam kết cung cấp khả năng tiếp cận những sản phẩm và dịch vụ năng lượng sạch ngoài lưới điện cho hơn 500 triệu người đến trước năm 2020. Việc này bao gồm bảo lãnh vay vốn 75 triệu đô la từ chương trình cấp điện cho châu Phi của USAID để mở rộng quy mô những khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo được ngoài lưới điện ở vùng cận Sahara châu Phi. Khoản vay 20 triệu đô la từ công ty đầu tư tư nhân hải ngoại để hỗ trợ năng lượng mặt trời ở những khu dân cư tại Kenya và Nigeria, và 46 triệu đô la từ công ty Thách thức Thiên niên kỷ cho việc điện khí hóa ngoài lưới điện tại Benin. Khi nói đến năng lượng, mục tiêu của Hoa Kỳ là bảo đảm sự tiếp cận đối với năng lượng giá cả phải chăng, đáng tin cậy, bền vững và sạch cho tất cả mọi người đến trước năm 2030.
Thưa quý vị, sau đây mời quý vị nghe chị Hoài Hương tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày hôm nay.
Liên minh Dân chủ Toàn quốc của Myanmar, gọi tắt là NLD, tố cáo Ủy ban bầu cử của Đảng Đương quyền là cố tình trì hoãn việc công bố các kết quả bầu cử. Cho tới nay, kết quả cho thấy là Đảng đối lập dẫn đầu xa, trước Đảng Đương quyền được quân đội hậu thuẫn là Đảng Đoàn kết Phát triển Liên hiệp. Sau một cuộc họp quy tụ các nhà lãnh đạo của đảng đối lập tại tư gia của bà Aung San Suu Kyi, người phát ngôn của đảng NLD, Win Thien, nói rằng công bố kết quả nhỏ giọt như thế là không hợp lý. Hơn 30 triệu người đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật, trong cuộc bầu cử tự do đầu tiên trong vòng 25 năm tại quốc gia từng nằm dưới sự cai trị của quân đội. Quân đội Ai Cập vừa phóng thích nhà báo và cũng là nhà hoạt động cổ vũ cho nhân quyền Hossam Barghat một ngày sau khi Liên Hiệp Quốc và một tổ chức binh vực nhân quyền lên án việc bắt giữ ông. Nhà chức trách Ai Cập đã cầm giữ ông Barghat, một nhà hoạt động được nhiều người biết tiếng, hôm Chủ nhật. Họ tố cáo ông là loan tin thất thiệt trong một bản tin hồi tháng 10 về 26 sĩ quan mà ông nói đã bị một tòa án binh kết tội là âm mưu thực hiện một cuộc đảo chính. Liên hiệp châu Âu chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ trong một phúc trình hôm nay, nói rằng nước này có những thiếu sót trong các tiêu chuẩn về dân chủ và đã có những bước lùi về các quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp. Phúc trình về triển vọng Thổ Nhĩ Kỳ có thể gia nhập Liên hiệp châu Âu đã được hoãn lại cho tới sau cuộc bầu cử vào đầu tháng này, mà kết quả là đảng của Tổng thống Tayyip Erdogan chiếm lại thế đa số tại Quốc hội. Liên hiệp châu Âu ghi nhận ước vọng của Thổ Nhĩ Kỳ muốn gia nhập khối EU, nhưng nói rằng ước vọng đó đã bị cản lại bởi một số luật quan trọng ở Thổ Nhĩ Kỳ mà họ cho là đi ngược lại các tiêu chuẩn của Âu Châu. Một nhân viên cảnh sát Jordani đã nổ súng bắn hai người Mỹ và một người Nam Phi trước khi các lực lượng địa phương bắn chết kẻ tấn công hôm qua tại một trung tâm huấn luyện bên ngoài thủ đô Amman của Jordani. Các nguồn tin an ninh cho biết kẻ tấn công đã gây thương tích cho hai huấn luyện viên người Mỹ và bốn người Jordani.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh trực tuyến lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.